This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 116 AM. Hòa Thịnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện với dòng văn phím luận của tác giả là Đoàn Xuân Thu. Và ngày hôm nay thì Hòa Thịnh mời quý vị cùng đến với cái câu truyện hay hoặc là một cái bài phím luận cũng rất là hay, có tên là Ăn Chả Ăn Nem. Mời quý vị cùng theo dõi Ăn Chả Ăn Nem, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Tục ngữ mình có câu ông ăn chả bà ăn nem hả? Chả và nem á đều ngon hết ráo trọi, cho nên ông hay hoặc là bà đều khoái ăn dụng là cái chuyện tất nhiên, phải không bà con? Nhưng mà cái nghĩa bóng của cái câu này đó là anh tụi thi với ai kia thì để trả thù, em thì cũng sẽ biến anh thành cái con bò có hai cái sừng to to do em cắm ở trên đầu của anh á hả? Bấy lâu nay bà con mình cứ ngỡ là khi không hạnh phúc với vợ, mấy anh mình mới lừa dối vợ, mới ngoại tình. Nhưng mà sự thật phũ phàng, duyên kiếp ba sinh có thể không phải là như vậy à nha. Theo thống kê, 56% đàn ông ngoại tình là để được hạnh phúc hơn trong cái đời sống hôn nhân với con vợ của mình. Không biết phải không nữa đây. Nghe nó treo cái lỗ tai quá hè. Bởi vì khi mà trốn vợ nhà mà đi ăn chả thì mấy anh mình không có hài, không có hài mà có ý định xây phòng nhì đúng không? Vì vậy, đó. À, không phải là hết yêu em anh mới lên giường với ai kia, mà vì nó cứ bèo bèo trước mắt hoài, làm cái con lợn lòng anh nó kêu ột thì làm sao mà chối từ cho nó đặng hả? Ngoại tình thường xảy ra khi mà các cặp vợ chồng bắt đầu có của ăn của để, có con có cái. Bởi vì trớ treo thai tình ta lại khô như ngói cứng nhắc, đâm ra nó nhàm nó chán, lãng mạn của tình ta nó cứ mòn dần theo năm tháng rồi trôi lặng lẽ vào cái nơi quá giang hoàng hôn. Thế là ông ăn chả, nhưng mà chả đâu có sẵn để mà ông ăn đâu, phải không? Thì cũng quẩn quanh đâu đó thôi hè. Có thể là người bạn gái ngày xưa của thời thơ ấu, cái thời khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy dây thun ta bắn cái con gì á hè. Tình đầu hồ dễ ai quên hả? Rồi cũng theo thống kê, trời cha ơi sao mà thống kê hoài hè, có 60% cuộc ngoại tình xảy ra nơi mấy anh mình đang làm việc ngang. Chuyện này cũng dễ hiểu, dễ cắt nghĩa thôi. Đi vô, đi ra, ngày 8 tiếng, tận 8 ngày đó, 40 tiếng đó. Gặp mặt em nhiều hơn là gặp mặt vợ nữa, liệt mặt đưa tình, rồi cọ qua rồi quẹt lại. Lửa nẹt gần rơm, không khô nẻ, tất phải bùng cháy, vậy thôi, phải không? Rơm nó khô nẻ thì phải là bùng cháy, thế thôi, phải không? Bên Úc này nó haram à. À, nhưng mà em Út chỉ offer cho một lần thôi nha. Đó, anh mới qua Melbourne, anh ngu, anh không có hiểu cái body language của em đó. Em muốn gì mà không táp ngay lập tức thì em tưởng đâu là anh chê em phì lũ quá. Thì không có lần thứ hai đâu à nghe. Còn nếu như mà quầm ngay không phải là khôn đâu rồi nha. Bởi vì hổng chóng thì chày bụng em cũng sình trương như là ăn quá nhiều cái hộp mít lùi cho. Sau đó là gì, em tọt ra cái thằng cu hay cái hiểm. Rồi em mới đi thử DNA. À, biết chắc anh là tác giả. Thì sao? Anh phải trả child support. À, child support. À, tới cái lúc mà con nó lên 16 tuổi thì cha mày cũng phải đi đón luôn à nha. Chữ rằng trai tài gái sắc mà, đúng không? Quan anh có tài lòn cuối, đúc lót nịnh bợ, kết bè tạo cánh như là quyện trời mới quầm được một cái em gái còn trong mòn con mắt. Trẻ hơn 30 tuổi hè, à, có sắc đẹp gấp ngàn lần con vợ già và khú đế như là thị hến. Chẳng hạn mà cứ béo hình béo dạng hoài thì quan anh làm sao mà nhịn thèm cho đủ bức khói ngon không? Quan anh ăn chả, bởi vì đó chả nó thơm nức mũi thì phải lủi đầu vô thôi, đúng không? Nhưng mà cảm giác tội lỗi nó cứ đè nặng lên cái tâm khảm, khiến cho thân thể nó bất an luôn, cái tối ngày cứ phập phồng mặt mày cái giáo giác như là cái thằng ăn trộm chó vậy đó. Tội ngủ giật mình rồi nha, giật mình tỉnh giấc còn say ke, mơ mơ màng màng có không rõ cái người nằm bên cạnh chàng là ải là ai nữa, là bồ hay là vợ nữa, buộc miệng mà kêu ra trật một tiếng hồng lan đào cúc gì đó là cha mày cũng chết luôn à nha. Dạ cũng chính vì vậy á mà anh xin cúi đầu chờ ân huệ em rộng lòng tha thứ cho anh hả? Đó, à, Jackie đang hấp hối. Con vợ Jackie ngồi kế bên giường bệnh, đây là câu chuyện nha ha. Đó, à, thì Jackie nó đang ngồi ở trên giường bệnh, Jackie mới thều thào giọng yếu ớt. Anh phải thú thật vài điều nha. Nghe như vậy thì vợ Jackie mới nói, dạ không cần đâu anh. Chắc kỳ nghe như vậy mới thều thào, à, không phải, không, anh phải nói ra để khi chết lương tâm của anh sẽ nói, bây giờ đã kêu là sẽ cực kỳ thanh thản để mà về bên kia thế giới.
Âu vậy hả? Thôi anh nói đi anh.
Anh
sao anh của hồi môn hả anh?
À, không phải anh đã tù ti.
Ồ vậy hả anh?
Anh đã tù ti với chị em, với em gái của em và với những người bạn thân nhất của em ơi.
Con vợ nó nghe vậy, vợ nó mới nói liền quý vị.
Em biết rồi, nghe, anh cứ nằm im đi. Ủa, sao vậy em? Sao em kêu anh mới nằm im vậy em? Ờ, thì anh cứ nằm im đi, nghe, để cho độc dược nó phát huy tác dụng nghe anh. Vậy đó, vợ Tây thấy chồng Tây phản bội là ra tay tàn độc giết hại kẻ ngoại tình. À, nhưng mà vợ Việt thì cư xử khác hơn nhiều, phải không quý vị?
Tại sao? Tại sao mày lấy chồng tao?
Sau đó rồi xúm lại làm gì quý vị? Xé quần xé áo con nhỏ tô hô ra cho người xem một chút, mọi người xem một chút à nha. Cho nên, sáng nay em đi học trễ, cô mới hỏi lý do. Thì em mới trả lời, dạ trên đường đi em thấy hai cô đang đánh ghen, à cô này đòi lột quần cô kia cho nên em đi học trễ à.
Vậy đó quý vị, rồi sao nữa, là có một chuyện này nữa nè. Thấy Trúc Sinh không? Đó, khi mà quản thư làm quá sợ Kiều á, bị y như vậy, chàng chỉ còn biết khóc hu hu á, móc mớ tiền lộ phí ra khuyên Kiều, thôi hai ân chỉ còn giường này, giống đi em, giống cho lẹ đi Kiều ơi.
Do cái vụ ăn chả này á, cái lúc ăn thì ngon thiệt nha, nhưng mà
ăn rồi á, vướng vào cái dòng oan nghiệt á, nói thiệt không có đường ra nha. Đó. Quý anh mình không thấy là cái ngày cựu tổng thống ông Donald Trump hả, bị em diễn viên chuyên đóng vai khiêu dâm gì đó, cái phim người lớn gì đó, làm cho một lần là tẩn tẩn mà không còn dám mà đi nước mặn cho nó hạ nó ăn chân hả ngăn. Dù đã có 130.000 đô Mỹ để em đi cái mỏm đi, giờ cơ hội kiếm tiền nhiều hơn gấp cả chục lần á, ngu sao mà em lại chịu im mà không phun ra tá lả ôi cái thằng tèo của cái thằng chả ngắn ngụn thiếu thước tất hè. Giỏi sao nữa hè, đó, ông ăn chả như vậy á, còn á, bạn nem nữa, ôi bạn nem thì gây ra nhiều cái di lị gấp ngàn lần nữa kìa, ngàn á, bởi vì đời mà, á, mà không có phun ra như vậy thì không có được, bởi vì đời mà phụ nữ cũng lừa dối như là đàn ông thôi. Và cái sự ngoại tình thì của họ cũng thường nguy hiểm hơn là nhân hòa bà con. Người phụ nữ mà khi mà đã ăn nem rồi á, thì về tới nhà rửa miệng đàng hoàng xong á, tô son chét phấn á. Cho nên á, ông chồng dẫu có hai cái sừng ở trên đầu á, đi ngờ ngờ như vậy ai cũng biết hết trơn không? Chỉ có một người đó là thằng chả không có biết thôi. Cho nên có chuyện rằng có một cái đôi vợ chồng trung niên có hai đứa con gái rất là xinh đẹp, nhưng mà cứ bàn nhau lại gì, à tụi mình sẽ có thêm đứa con trai nữa à nha. Rồi sao nữa nè, rồi họ mới cố gắng lần chót để có con trai. Đó. Rồi may mắn thai á, em có bầu và sanh ra một thằng cu cũng khỏe mạnh lắm. Đó. Ông bố nghe vậy ông bố mới chạy đó nhà bảo sanh để mình nhìn mặt thằng cu. À, nhưng mà kinh hoàng khi mà thấy cái thằng bé mặt mày, ôi trời ơi sao mà nó xấu đau xấu đớn à nghe. À, anh không thể là tác giả làm bố của thằng này đâu. Đó, em thấy hai đứa con gái của anh cực kỳ xinh đẹp như thế nào, chắc em cũng đã lặng lẽ cắm sừng anh phải không hả? Nghe anh chồng nói như vậy, người vợ cười ngọt ngào nói lần này đâu có nè. Nói vậy là quý vị biết rồi phải không, bị cắm sừng nếu mà có máu giang hồ là giác súng là bắn cho cha tụi mày hết ráo đi. Nhưng mà có người trả thù cái kiểu mà phải gọi là đánh vô cái túi tiền của nó kìa, hơn là ghen tức điên lên à nhan, xài dao búa chi cho nó vô tù để mà chúng nó khi mình là cái thằng ngốc chứ. Chuyện vậy nè, có một ông bước vô quán rượu gọi một cái chai bia. Dạ thưa ông, xin ông cho một xu. Trời ơi trời, chỉ có một xu thôi sao? Rồi sau đó ông nhìn cái thực đơn, ông mới hỏi giá. Còn một cái miếng thịt bò bít tết với cái nước sốt hảo hạng và một chai rượu giá như vậy. Dạ chỉ có 10 xu thôi thưa ông. Ủa kỳ vậy, chỉ có 10 xu thôi. Ủa cho tôi hỏi ai là chủ quán rượu này vậy? Dạ ông ở trên lầu với vợ tôi rồi. Ủa vậy ông ở trên lầu với vợ ông để làm cái gì? À cũng mua bán giống hệt như tôi là đang làm ở dưới này đó mà. Tụi mày ở trên lầu á, trên lầu mà càng lâu đi ha, trên lầu càng lâu đi là cái tiệm rượu này á, sẽ không còn một giọt nữa à nghe. Đời mà, cái chuyện mà ông ngăn trả bạn nem á, ăn là phải trả giá thôi. Ngay tả tới cái mạng của mình á, thì cũng phải có ăn chịu chứ đừng có trách. Lẫn trời gần với lại trời xa nha. Nhưng mà có ông không có ăn chả gì ráo chọi, chỉ vì xui rủi bị lan can là phải giả tự trần thế à nha. Cho nên cũng có một cái câu chuyện rằng ha, một hôm thiên đàng trở nên thẳng dư quân số, tức là cái nạn nhân mãn đó, ông trời ông quyết định là phải có một cái hành động gấp để mà giải quyết cái vấn đề nhân mãn này mới được à nha.
Thế là Ngọc Hoàng Thượng Đế mới bèn cử một cái viên quan giữ cửa và phỏng vấn mấy đứa đang sắp hàng là đã hết, đã chết như thế nào ha, để mà lựa ra, bỏ bớt ra hả nhan. Nếu mà chết vì tha nhân á, thì thiên đàng sẽ rộng cửa đón chào cái anh hùng hy sinh vì đại nghĩa. Mà bằng ngược lại thì chúng phải xa vào quả ngục hả nhan.
Nè, nhà ngươi thấy đó, thiên đàng bữa nay nó chật cưng hè, cho nên bổn chức sẽ phỏng vấn những quan hồn chết tức tưởi, những quan hồn chết tức tưởi như thế nào nha. Nếu hay tốt thì sẽ được vô, bằng như ngược lại hả, one way ticket xuống địa ngục trình diện Diêm Vương nghe.
Dạ.
Nào mày.
Dạ, tôi nghi ngờ con vợ tôi nó căm sừng tôi.
Nào mày.
Dạ, một hôm trốn sở làm, tôi về sớm để mong bắt được tại trận cái đôi gian phu dâm phụ này. Trời ơi, quả nhiên thấy con vợ tôi nó nằm chồng ngồng ở trên giường, tôi mới bèn lùng sục khắp cả phòng, nhưng mà không có tìm thấy được cái tên gian phu trộm tình. Cái lúc mà tôi đi cày kiếm cơm tôi nuôi vợ nè, rồi sau đó tôi sực nhớ cái căn apartment của mình ở cái lầu thứ 25 trong cái tòa nhà chung cư, và mình thì cũng có một cái ban công, vậy là tôi mới chạy ra ban công tôi kiếm. Trời ơi, quả nhiên ngay chốc có một thằng nó ở trần, nó mặc quần đùi, nó treo toàn ten lủng lẳng ở phía ngoài chân sông đó. Giận quá tôi giẫm lên mấy ngón tay của nó, nhưng mà nó ráng đào, nó không chịu buông tay đó. Tôi mới chạy vô trong nhà, tôi lấy ra cây búa, rồi tôi búa liên tu bất tận, cho nên nó chịu đau không nổi, buông tay ra rớt xuống ngọn cây ở dưới. Thấy nó vẫn còn sống nghe, tôi sau đó tôi mới dời cái tủ lạnh trong nhà ra, rồi xô xuống rớt ngay chóc cái đầu nó. Bởi vì dùng sức quá nhiều cho nên tôi bị lên cơn nhồi máu cơ tim, thở khò khè rồi đứt phim, ý quên đứt bóng.
Wow, tội nghiệp cho ông quá. Thôi, ta cho phép ông được vào chốn thiên đàng nha. Rồi sau đó, có một người đàn ông, tức là cái ông mà ở trần, mặc quần đùi, đeo toàn ten lủng lẳng ở phía ngoài chấn sông, nghe vậy mới kể xen vào tiếp. Ông này là cái người thứ ba. Ông nói là, dạ, tôi ở tầng 26 ở trong tòa nhà đó, đánh đu vào cái ban công tập thể dục, rồi chẳng may xúc tay ngã nhào xuống tầng thứ 25. Nhưng mà tôi vẫn ráng, tôi bám được vào cái gờ của ban công đó. Rồi bỗng nhiên là tự nhiên có một cái thằng khùng ở trong nhà, nó chạy ra nhẫm mạnh vô tay tôi vậy đó. Tôi chịu đau, tôi vẫn bám vô. Rồi nó chạy vô trong nhà, tôi tưởng là mình sẽ an toàn đi. Tôi tìm cách tôi leo vô. Ai dè nó vác ra cái cơ búa, nó đâm bên trâu. Ôi trời, cái bàn tay búp măng xinh đẹp của tôi như vậy mà nó dè, nó đè xuống, nó đông. Đau quá, tôi buông ra, rơi một cái dèo xuống, may mắn dính vào một cái ngọn cây ở phía dưới. Nhưng mà thằng khùng đó hình như là nó chưa hả giận, nó vào nhà, nó khệ nệ, nó kéo cái tủ lạnh ra, nó xô xuống đó, cái tủ lạnh nó rơi trúng đầu tôi và tôi đó, chết ngắt luôn đó. Wow, tội nghiệp quá, thiên đàng xin chào đón ông nha. ok, người đàn ông thứ ba lại nói tiếp. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, bởi vì lúc đó tôi đang trần truồng như nhộng núp ở trong cái tủ lạnh đó. Để kết luận, chả và nem, nhất và chả phượng, nem công, đó là những cái món cực kỳ ngon, cho nên quý anh mình khoái ăn chả, và quý chị mình thì cũng khoái ăn nem nha. Ơi, riêng tôi cũng không tốt lành gì đâu, thấy chả phượng thì cũng thèm nhiễu nước miếng đi chứ bộ. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, vốn là người ta kêu là dân ngu khu đen mà đó, thì làm gì, ôi trời ơi, làm gì mà có tiêu chuẩn cao, thiệt là cao, cao cỡ như là ông Donald Trump cho được, phải không? Vậy là tôi về nhà tôi ăn cơm nguội, bởi vì ca dao của mình cũng có câu rằng sao vậy, chàng ơi, phu thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội phòng khí đói lòng.
Không còn yêu em nữa, không không không, tôi không còn yêu em nữa.
không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, 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 tôi không còn yêu em nữa. Không, 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 tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, 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 tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, không, 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 không.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc mang tên là Không, là một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính. Hoàng Tinh vừa gửi đến cho quý vị qua phần trình bày của nam ca sĩ Elvis Phương, cô đã kết thúc cho chương trình đọc một bài phím hay hoặc là một cái câu chuyện vui mang tên là Ăn Chả Ăn Nem, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện vui để Hoàng Tinh chia sẻ đến quý vị trong chương trình đọc truyện này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.